Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe 30 phút thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chúng tôi điểm qua nội dung chính có trong chương trình. Khởi công xây dựng trung tâm phát triển và ứng dụng phần mềm DNC thuộc trường Đại học Nam Cần Thơ.
Thành phố Cần Thơ hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 và triển khai công tác nhiệm vụ năm 2022.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng quận ủy Bình Thủy tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua huyện Cờ Đỏ xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, tăng thu nhập cho gia đình, làm giàu cho địa phương.
Thời tiết đang vào mùa nắng nóng, nguy cơ cháy cao. Chính vì vậy, công tác kiểm tra phòng ngừa cháy nổ đang được các ngành chức năng thành phố quan tâm. Người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, đề phòng chập cháy trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày.
Phòng khám hậu COVID-19, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ mỗi ngày tiếp nhận từ 10 đến 30 lượt người đến khám và điều trị các triệu chứng hậu COVID-19.
Tăng thời hạn sử dụng của vaccine Moderna từ 7 tháng lên 9 tháng.
Việt Nam là địa điểm hấp dẫn với mọi loại hình kinh doanh.
Tin thế giới, vòng đàm phán thứ hai Nga-Ukraine đạt kết quả tích cực. Bây giờ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức khởi công xây dựng trung tâm phát triển và ứng dụng phần mềm DNC thuộc trường Đại học Nam Cần Thơ. Đến dự có ông Lưu Văn Điền, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, ông Đào Ngọc Chi, bí thư huyện ủy Phong Điền.
Trung tâm phát triển và ứng dụng phần mềm DNC được xây dựng có quy mô 7 tầng, diện tích sàn xây dựng hơn 7.500 m², với tổng kinh phí đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Công trình do Trường Đại học Nam Cần Thơ làm chủ đầu tư, Tập đoàn Nam Miền Nam là đơn vị thi công và Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Châu Thành đơn vị tư vấn thiết kế. Đây là một trong những công trình góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ tốt hơn công tác đào tạo, ngày càng phát triển cả về quy mô và đa dạng ngành nghề đào tạo, đồng thời xây dựng môi trường nghiên cứu và ứng dụng các bài học lý thuyết và thực tiễn của khối ngành công nghệ thông tin.
Thưa quý vị, được biết là năm 2022, Trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh 38 ngành bậc đại học chính quy và 5 ngành bậc thạc sĩ, đồng thời liên kết với các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị kinh tế và trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ đào tạo các kỹ năng mềm để tiếp cận với công việc thực tế một cách tốt nhất sau khi ra trường. Chiều ngày hôm qua 3 tháng 3, Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến thẩm tra báo cáo của Chính phủ về đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 năm 2013 của Quốc hội khóa 13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và chỉ đạo hội nghị.
Đường Hồ Chí Minh, công trình quan trọng quốc gia đã được Quốc hội khóa 11 thông qua chủ trương đầu tư xây dựng. Để phù hợp với nguồn lực và thực tế triển khai dự án, Quốc hội khóa 13 đã thông qua nghị quyết số 66, điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện công trình. Dự án có điểm đầu tại Bắc Bó, Cao Bằng, điểm cuối tại Đất Mũi, Cà Mau dài 3.183 km, trong đó tuyến chính dài 2.499 km, nhánh phía Tây dài 684 km. Đến nay, công trình đã hoàn thành 2.403 trên tổng số 2.744 km, đạt 87,6% và 258 km tuyến nhánh. Các đoạn tận dụng quốc lộ hiện hữu để nối thông là 439 km, đang triển khai đầu tư 211 km, còn lại 129,5 km, chưa bố trí được vốn để triển khai.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 và triển khai công tác nhiệm vụ năm 2022. Dưới sự chủ trì của ông Trần Diệt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ. Phóng viên Hồng Dân đưa tin từ hội nghị.
Thưa quý vị, năm 2021, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng với sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, các đơn vị, lực lượng chức năng, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của thành phố đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đồng thời đẩy mạnh và phối hợp kiểm tra tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy. Trong năm 2021, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm 50 người chết, 9 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 20 vụ, giảm 29,9%, giảm 19 người chết, giảm 27,5%, số người bị thương giảm 1, giảm 10%. Năm 2022, với mục tiêu giảm tai nạn giao thông so với năm 2021 từ 5% đến 10% cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương. Thành phố Cần Thơ tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả chủ đề năm an toàn giao thông 2022, xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, với tinh thần vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông. Để thực hiện được mục tiêu trên, các cơ quan thành viên ban toàn giao thông thành phố và ban toàn giao thông các quận huyện cần gắn chặt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với công tác phòng chống dịch COVID-19, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo chỉ đạo trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, bảo đảm tiến độ chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh trong giao thông vận tải, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp việc ký kết giữa Ban An toàn giao thông thành phố với các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, cơ quan báo đài về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
Cũng sáng nay, tại đền thờ các vua hùng thành phố Cần Thơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng quận ủy Bình Thủy tổ chức kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 1910-2022, 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Cần Thơ cùng tham dự các hoạt động tại buổi lễ này. Phóng viên Phương Lan thông tin thêm.
Thưa quý thính giả, sau khi nhận được nghi thức lễ dân hương, kính lễ các vị vua hùng và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên đền thờ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Cần Thơ qua các thời kỳ, trong năm 2021 vừa qua, để góp sức vào công tác phòng chống dịch, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tích cực vận động các nguồn lực từ các tổ chức cá nhân mạnh thường quân, đã linh hoạt sáng tạo tổ chức nhiều mô hình ý nghĩa thiết thực để chăm lo an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thường xuyên hỗ trợ lương thực, đồ dùng y tế, tiếp sức với lực lượng y bác sĩ, quân đội nơi tuyến đầu chống dịch, luôn thể hiện tốt vai trò hậu phương vững chắc. Từ những đóng góp đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã vinh dự và tự hào được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ghi nhận những đóng góp của hội, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị thời gian tới các cấp hội cần chú ý 8 nội dung, trong đó có những nội dung quan trọng.
Phụ nữ thành phố tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, năng động, thích ứng và hội nhập với xã hội hiện đại, nâng cao tinh thần tự lực, tự chủ, đoàn kết, có ý chí vươn lên, quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, tiến bộ. Riêng mỗi đồng chí nữ lãnh đạo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, học tập về ý chí tự lực, tự cường, thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng, nêu cao gương sáng trong công cuộc sống và công tác, đoàn kết, trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của thành phố.
Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cũng đã ra quyết định thành lập Hội Phụ nữ cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và Câu lạc bộ Nữ trí thức thành phố. Đồng thời, hội cũng đã nhận bảng tượng trưng từ sự đóng góp của các cấp hội trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2022 với tổng số tiền tiếp nhận được là 123 triệu đồng. Hưởng ứng phát động phong trào thi đua của Trung ương hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp mạnh thường quân hỗ trợ hai mái ấm tình thương với tổng trị giá 110 triệu đồng để tặng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn của quận Bình Thủy và huyện Phong Điền. Tại đây, 20 suất học bổng được trao cho 20 em học sinh nữ của trường phổ thông trung học quận Bình Thủy, quận Ô Môn và huyện Phong Điền và 47 em mồ côi bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19 ở các quận huyện cũng nhận được sự hỗ trợ.
Thưa quý vị, vừa rồi là phản ánh của phóng viên Phương Lan tại đền thờ các vua hùng thành phố Cần Thơ. Tiếp theo chương trình, Ban Chỉ huy quân sự quận Thốt Nốt vừa triển khai kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2022. Thốt Nốt phấn đấu tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào các học viện trường sĩ quan đạt từ 25% trong tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi.
Để công tác tuyển sinh quân sự đạt kết quả tốt, Ban tuyển sinh quân sự quận đề nghị các trường trung học phổ thông tuyển chọn các học sinh có học lực khá giỏi các môn thi, có đủ điều kiện sơ tuyển về sức khỏe ngoại hình theo từng ngành học, có lý lịch chính trị rõ ràng, đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Địa phương cũng đã phối hợp với đài truyền thanh quận tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, phối hợp với các trường trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức tư vấn tuyển sinh quân sự, qua đó thu hút hơn 3.000 học sinh tham dự. Các phương cũng đã tổ chức được 9 cuộc tuyên truyền thu hút hơn 200 đối tượng tham dự.
Thưa quý vị, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua trên địa bàn huyện Cờ Đỏ đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, tăng thu nhập cho gia đình. Cựu chiến binh Phan Văn Tây ở ấp 8, xã Thế Hưng là một điển hình tiêu biểu cho nhiều người noi theo. Ghi nhận sau đây của phóng viên Văn Quý.
Qua giới thiệu của Hội Cựu chiến binh xã Thế Hưng đến thăm mô hình kinh tế của gia đình cựu chiến binh Phan Văn Tây, chúng tôi càng thêm cảm phục ý chí quyết tâm vươn lên của ông. Với bản chất người lính Cụ Hồ không cam chịu đói nghèo, ông đã đến nhiều nơi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Sau nhiều năm kiên trì, đến nay mô hình kinh tế của gia đình ông cho thu nhập ổn định. Cùng với duy trì trồng 800 cây xoài, các quả lộc xoài Đài Loan, bưởi da xanh trên diện tích 2,7 hectare, ông còn nuôi lươn không bùn 2.000 con, nuôi lươn thịt và nhân giống bán. Mô hình này cho thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm. Ông Tây chia sẻ.
Thời gian mà tôi đi bộ đội về đó, hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, cho nên là khi lên nông trường trung học mình mới hợp đồng làm ruộng. Rồi làm được một thời gian thì thấy làm lúa thì nó không ổn định, cho nên là mình thấy cái hướng đi thì mình mới chuyển đổi cơ cấu cây trồng là lên vườn. Rồi bắt đầu lên vườn cũng học hỏi người ta bây giờ mình trồng cây gì đó, rồi nuôi con gì. Đầu tiên nhất là mình trồng xoài. Rồi từ đó là mình mới là có cái kinh tế đời sống nó cũng khá giả, rồi mình mới đi vận động bà con.
Với kiến thức kinh nghiệm trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, ông Tây luôn tận tình chia sẻ cho các hội viên cựu chiến binh trong và ngoài ấp để mọi người cùng học hỏi, áp dụng cải thiện mô hình sản xuất giúp tăng thu nhập gia đình. Cụ thể như hộ ông Quỳnh Tấn Tài, trước đây gia đình làm lúa, cố gắng làm vất vả nhưng kinh tế gia đình cũng không phát triển. Sau này được ông Tây vận động lên vườn trồng trái cây và bản thân thấy được mô hình kinh tế của ông Tây có hiệu quả nên ông chuyển hẳn 2 hectare trồng lúa sang trồng xoài, đồng thời nuôi lươn không bùn, bắt giống lươn từ chỗ ông Tây. Dần dần kinh tế gia đình đã ổn định. Ông Tài nói.
Thì nói chung ra thì chú Mười là cựu chiến binh, cũng lo đời sống của nhân dân. Chú Mười cũng vận động gì tôi cũng theo chú Mười, cũng vận động bà con, lo cho bà con nhân dân mình làm vườn nữa, trồng xoài, là hiệu quả kinh tế cũng khá. Như bà con nào dư nghèo thì ông cũng giúp đỡ cho làm ăn lên, cho khá giàu lên. Thì chúng ấp thì ông xây dựng thì cầu đường này kia nó ông gắt tốt luôn.
Ngoài ra ông Tây được anh em trong hội cựu chiến binh tín nhiệm, hơn 10 năm nay ông được bầu làm chi hội trưởng cựu chiến binh ấp 8. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên và người dân, ông kết hợp tuyên truyền vận động bà con hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng cầu đường trong ấp hoàn chỉnh, giúp địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Ông gương mẫu thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật nhà nước và đi đầu trong các phong trào của địa phương. đồng thời thường xuyên vận động người dân trong ấp chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Hiện tại, ông Tây đang là trưởng ban công tác mặt trận ấp 8 kiêm giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Lộc Hưng. Đồng chí Lý Đức Trọng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thế Hưng nhận xét về ông như thế này.
Đồng chí Phan Văn Tây là một hội viên rất là tiêu biểu, gương mẫu trong phong trào công tác hội. Sau khi xuất ngũ, chú trên cương vị là chi hội trưởng cựu chiến binh của ấp 8, dẫn dắt chi hội và luôn luôn hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ cấp trên giao cho. Bên cạnh đó thì đối với gia đình thì chú còn là một người cha, người ông, người chồng mẫu mực. Thì làm ăn kinh tế thì rất là phấn đấu và phát triển. Hoàn cảnh còn khó khăn, nhưng mà qua cái quá trình mà tìm tòi học hỏi, được sự giúp đỡ của hội và chính quyền địa phương, lãnh đạo các cấp, bây giờ chú cũng là giám đốc của hợp tác xã nông nghiệp Lộc Hưng, vừa vươn lên thoát nghèo, còn giúp đỡ cho bà con hội viên thoát nghèo và nâng lên khá giàu. Đồng chí Phan Văn Tây là một trong những hội viên rất là xuất sắc.
Thưa quý vị, với những nỗ lực, quyết tâm làm giàu, cựu chiến binh Phan Văn Tây là tấm gương sáng về tinh thần vượt lên khó khăn, làm giàu chính đáng tại địa phương. Ông được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành các cấp về thành tích cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, nêu gương cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây bài viết của hãng tư vấn đầu tư Design Sura and Associates nhận định Việt Nam ngày càng trở thành địa điểm hấp dẫn đối với mọi loại hình kinh doanh.
Theo bài viết của hãng tư vấn đầu tư này, Việt Nam hiện là một trong những thị trường lao động lớn nhất ASEAN với khoảng 56 triệu người và tỷ lệ tham gia lao động là 76%. Bài viết nhận định Việt Nam ngày càng trở thành địa điểm hấp dẫn đối với mọi loại hình kinh doanh do có tầng lớp tiêu dùng ngày càng tăng và lực lượng lao động năng động. Theo như bài viết, phần lớn tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dựa vào sự dịch chuyển lao động từ lĩnh vực nông nghiệp truyền thống sang các ngành sản xuất và dịch vụ, bên cạnh việc tăng cường cơ giới hóa của ngành nông nghiệp.
Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã có gần 5 tỷ đô la vốn FDI vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù con số này thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng cho thấy tín hiệu tích cực trong đại dịch. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn trừ nhiên liệu bay.
Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường 500 đến 1.000 đồng một lít hay là một ký cho đến hết năm nay. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 1.000 đồng một lít trừ ethanol từ 4.000 đồng xuống còn 3.000 đồng mỗi lít, dầu diesel giảm từ 2.000 xuống còn 1.500 đồng một lít, dầu hỏa từ 1.000 đồng xuống còn 500 đồng một lít, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn giảm từ 2.000 đồng xuống còn 1.500 đồng mỗi ký, ước tính mức giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn nếu như được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 thì số giảm thu ngân sách nhà nước sẽ gần 12.000 tỷ đồng.
Hôm qua, một pub bia nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bốc cháy và bị thiêu rụi hoàn toàn, khiến cả khu phố náo loạn.
Đến 10 giờ ngày 3 tháng 1, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực khống chế đám cháy tại pub bia Neo Pork Pork Beer, số 25 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo thông tin ban đầu, đám cháy được phát hiện khoảng 8 giờ 30 phút, sau đó bùng phát dữ dội và nhanh chóng bao phủ toàn bộ pub bia. Do quán này nằm trên tuyến đường trung tâm Nguyễn Công Trứ, nhà cửa san sát nhau nên khi xảy ra vụ cháy khiến cả khu phố náo loạn. Rất may lực lượng chức năng có mặt kịp thời nên đám cháy chưa lây lan được sang các nhà bên cạnh.
Mặc dù ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng gần như toàn bộ pub bia bị thiêu rụi. Một người dân cho biết pub bia này trước đó thường xuyên bị khu phố phản ánh do bật nhạc ảnh hưởng đến xung quanh. Sau đó chủ quán thực hiện cải tạo hệ thống cách âm với nhiều vật liệu dễ cháy. Sáng cùng ngày, các thợ thi công có làm việc và sử dụng kho hàng. Rất có thể đây là nguyên nhân gây ra quả quạng. Thưa quý vị, hiện nay thời tiết đang vào mùa nắng nóng, nguy cơ cháy cao. Chính vì vậy, công tác kiểm tra phòng ngừa cháy nổ, nhất là cháy nổ có liên quan đến chập điện, cũng đang được các ngành chức năng trên địa bàn thành phố quan tâm.
Chập cháy, trụ điện được xem là sự cố xảy ra nhiều nhất từ năm 2020 đến nay. Theo đó, mỗi năm cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải xử lý hàng chục vụ chập điện gây cháy, nhiều nhất ở các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn. Có nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là do nắng nóng, dây điện bị bong tróc lớp vỏ dễ gây chập điện cháy khi ở nhiệt độ cao. Nói về việc tăng cường công tác kiểm tra khắc phục sự cố này, ông Đỗ Thanh Phú, Phó Giám đốc Điện lực Bình Thủy và ông Nguyễn Thạch Em, Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ cho biết như sau.
Điện lực Bình Thủy đã tổng kiểm tra lưới điện để xử lý tất cả các tồn tại khuyết tật trên lưới điện, các trạm biến áp mà cấp điện cho các khu dân cư ở nông thôn cũng như ở trên địa bàn của quận, thì điện lực đã kiểm tra thứ nhất là tải công suất của các trạm biến áp phải đủ cấp điện cho các phụ tải trong mùa nắng, thứ hai là các tủ điện cũng như các cái cầu giao, các cái CB thì phải đảm bảo an toàn khi phụ tải tăng cao.
Tổ chức kiểm tra các hàng hóa, các chất dễ cháy, bình chữa cháy thì kiểm tra thường xuyên để đảm bảo là khi cần thiết. Rồi đường dây điện cũng kiểm tra hàng ngày để đảm bảo là không có xảy ra chập cháy.
Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các quận huyện còn triển khai kế hoạch kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy, trọng tâm là kiểm tra hệ thống điện tại các cơ quan doanh nghiệp, khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao. Thượng tá Kiều Cao Thiêm, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ và Trung tá Nguyễn Thanh Phương, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Thốt Nốt cùng cho hay.
Tiến hành kiểm tra nhằm loại trừ các nguyên nhân có khả năng gây cháy nổ. Đặc biệt trong đó, đơn vị cảnh sát phòng cháy cháy cũng đã phối hợp với Điện lực Cần Thơ cũng như các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở hệ thống điện ở các trạm biến áp cũng như ở các cơ sở sản xuất và vận hành hệ thống điện. Trong đó, đặc biệt chúng tôi cũng lưu ý thêm đó là đối với các cơ sở sản xuất điện từ năng lượng mặt trời.
Tuyên truyền kiểm tra công tác phòng cháy cháy đối với là khu dân cư, nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Kiểm tra công tác phòng cháy cháy của là chợ, nè, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn quận Thốt Nốt.
Ngoài việc kiểm tra hệ thống điện trong các phân xưởng, bếp ăn, nơi nghỉ của công nhân, ngành chức năng còn kết hợp kiểm tra việc trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ, đội chữa cháy cơ sở và các phương án xử lý tình huống cháy nổ có thể xảy ra. Tại một đơn vị kinh doanh ở quận Thốt Nốt, ông Trương Trung Hiếu, quản lý đơn vị cho biết.
Công ty cũng phân công anh em là trực 24/24 để giải quyết các cái sự cố điện bất ngờ. Thứ hai là kiểm tra lại các cái trụ đèn chiếu sáng, các cái tuyến đường, ngõ hẻm, xem coi nó có rò rỉ điện hay không. Rồi vấn đề là kiểm tra cái vấn đề đèn chiếu sáng nó có tắt hay là để đảm bảo cái an toàn chiếu sáng trên các cái tuyến đường, ngõ hẻm.
Thưa quý vị, 2 tháng đầu năm cả nước xảy ra 35 vụ cháy do điện, gây nhiều thiệt hại về người và của, nắng nóng kéo dài nguy cơ cháy cao. Do đó, cùng với kiểm tra hướng dẫn các ngành chức năng, người dân cần nâng cao cảnh giác để phòng chập cháy trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Xung quanh về tình hình dịch bệnh COVID-19, thưa quý vị, chiều hôm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các bệnh viện nhi tổ chức tập huấn tiêm chủng cho trẻ em. Theo kế hoạch, khoảng 970.000 trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi sẽ được chia thành 3 nhóm để lập danh sách.
Nhóm thứ nhất là những trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm do cơ sở giáo dục phối hợp với y tế địa phương bố trí sắp xếp. Nhóm thứ hai là trẻ không đi học sẽ được tiêm tại các điểm tiêm cố định hoặc lưu động. Nhóm thứ ba là những trẻ đang điều trị tại các bệnh viện và sẽ được tiêm tại đây. Dự kiến tiêm mũi 1 trong 10 ngày, sau đó khi đủ thời gian tiêm mũi 2 sẽ tiến hành tiêm trong 10 ngày tới.
Theo thông báo của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, căn cứ vào kết luận của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc, Cục Quản lý Dược đồng ý cập nhật hạn dùng của vaccine Moderna từ 7 tháng lên 9 tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản là âm 25 độ C đến âm 15 độ C đối với các cơ sở sản xuất vaccine này đã được Bộ Y tế phê duyệt cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh.
Trước đó, việc cập nhật hạn dùng vaccine Moderna cũng đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt vào ngày 9 tháng 2. Cơ quan Quản lý Dược của châu Âu EMA phê duyệt ngày 8 tháng 12 năm 2021. Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ USFDA phê duyệt ngày 31 tháng 1 vừa qua.
Tại thành phố Cần Thơ, theo Sở Y tế thành phố, trong ngày hôm qua 3 tháng 3, thành phố ghi nhận 147 ca nhiễm SARS-CoV-2, đều tầm soát tại cơ sở y tế. Số ca mắc trong ngày theo quận huyện là Ninh Kiều 88 ca, Cái Răng 26 ca, Bình Thủy 22 ca, Ô Môn 5 ca, Phong Điền, Cờ Đỏ, Thốt Nốt, mỗi địa phương ghi nhận 2 ca. Trong ngày có 12 bệnh nhân khỏi bệnh.
Trên phạm vi cả nước, tính từ 16 giờ ngày 2 tháng 3 đến 16 giờ ngày 3 tháng 3, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 118.790 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 118.780 ca ghi nhận trong nước, tăng hơn 8.500 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh thành phố, trong đó hơn 77.000 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận các ca bệnh như là Cà Mau 1.708 ca, Bến Tre 817 ca, Vĩnh Long 293 ca, Bạc Liêu 260 ca, Long An 165 ca, Kiên Giang 101 ca, Trà Vinh 83 ca, An Giang 55 ca, Đồng Tháp 47 ca, Sóc Trăng 35 ca, Tiền Giang 29 và Hậu Giang 15 ca.
Thưa quý vị, mệt mỏi, chóng mặt, hụt hơi, khó thở, ăn uống kém, mất ngủ, rối loạn nhịp tim, đau cơ, vân vân. Đây là biểu hiện khiến cho nhiều F0 sau khi khỏi bệnh từ 1 đến 2 tháng phải đi khám, thậm chí là nhập viện cấp cứu vì hội chứng hậu COVID-19. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Phòng khám hậu COVID-19 Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, theo dõi và ghi nhận, phóng viên Bảo Trân cho hay.
Phòng khám hậu COVID-19 Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ mỗi ngày tiếp nhận từ 10 đến 30 lượt người đến khám và điều trị các triệu chứng hậu COVID-19. Đối tượng đến khám hầu hết đều ở độ tuổi trên 30, trong đó tỷ lệ người lớn tuổi kèm bệnh nền chiếm đa số. Chị Lê Thị Diễm là con của bệnh nhân Lê Thị Năm, 71 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Hết huyết á, mẹ con ăn uống không được, như là bà mắc ngủ rồi bà mệt, có khó chịu lắm. Đêm bà ngủ được một có tiếng rưỡi đồng hồ, sáng ngày bà mệt cái bà phải thở oxy, ăn thì nửa chén cháo
sỉ cái thuốc
rồi, rồi bữa nay là ăn nhiều đó rồi ăn uống rồi ngủ cũng được chút đỉnh.
Theo bác sĩ Lê Thị Thúy Nhàn, công tác tại phòng khám hậu COVID, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, đối tượng đến khám phần nhiều là bệnh nhân có bệnh nền, thời gian dài người bệnh không có điều kiện tái khám nên các bệnh nền nặng thêm. Ngoài ra, nguyên nhân còn do tâm lý lo sợ của người bệnh hoang mang nên muốn được các bác sĩ tư vấn để an tâm hơn khi quay lại cuộc sống bình thường.
Phần lớn thì khi bệnh nhân đến đây, em sẽ hỏi về triệu chứng của bệnh nhân. Rồi tùy vào triệu chứng của bệnh nhân xuất hiện ở phần nào, về thần kinh hay là tim phổi hay là về tiêu hóa, thì em sẽ cho bệnh nhân làm khảo sát một số cận lâm sàng. Rồi khi mà cận lâm sàng có kết quả kết hợp với lâm sàng thì cần thiết thì sẽ cho nhập viện. Còn nếu mà có thể điều trị ngoại trú được thì em sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân điều trị ngoại trú. Tập luyện hít thở, vận động, tập thể dục, điều chỉnh chế độ ăn hay làm thêm.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hội chứng hậu COVID là tình trạng bệnh nhân mặc dù đã khỏi bệnh, nhưng các triệu chứng kèm theo vẫn còn kéo dài trên 4 tuần. Các triệu chứng có thể có từ lúc nhiễm bệnh hoặc mới xuất hiện thêm sau khi hồi phục. Tất cả bệnh nhân từng là F0 đều có thể gặp tình trạng hậu COVID, bất kể là người nhiễm trước đó có triệu chứng hay không. Tuy nhiên, bác sĩ Trần Thanh Hùng, phó giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ, những trường hợp sau đây thường dễ gặp các di chứng về hô hấp hậu COVID-19 hơn những bệnh nhân khác.
Dựa vào cái kinh nghiệm con người đối phó với các cái bệnh trước đó như là SARS, như là hội chứng hô hấp trung đông, đó là những cái con virus gần gũi, bà con gần gũi với SARS-CoV-2, thì người ta thấy rằng những cái nhóm bệnh nhân mà bị viêm phổi nặng, phải thở máy, phải lọc máu hoặc là phải chạy máy tuần hoàn tim phổi nhân tạo, nhóm người này rất dễ bị mắc cái chứng gọi là sơ phổi hoặc là viêm phổi sau COVID. Có bệnh nền sẵn, lớn tuổi, suy dinh dưỡng hay là béo phì, thì đó là những nhóm người rất dễ bị viêm phổi nặng do SARS-CoV-2.
Hiện nay chưa có một thống kê hay nghiên cứu đầy đủ về tình trạng hậu COVID-19 và ngành y tế vẫn chưa có phác đồ điều trị tình trạng này. Việc điều trị hậu COVID-19 hiện tại chủ yếu là điều trị triệu chứng, chăm sóc toàn diện, phục hồi, chức năng. Vì thế, nếu sau khi khỏi COVID-19, bệnh nhân có những biểu hiện như ho kéo dài, tức ngực, khó thở, rối loạn tâm lý hoặc biến ăn, khó ngủ, cần đến các cơ sở y tế để có hướng điều trị phù hợp. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Dân, khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Do cái lượng bệnh ở phòng khám nó đông, khi người ta lại chỉ nói mình 5 phút, 10 phút thôi, họ muốn hỏi thêm nữa, nhưng mà họ không thể nào có thời gian hỏi được. Thì ở đây đa phần bác sĩ sẽ cho cái số điện thoại tư vấn. Ví dụ mình sẽ cho cái số điện thoại của bác sĩ trực tiếp ở phòng khám như là tôi hay bác sĩ Nhàn ở dưới phòng khám đó, để cho họ điện thoại hỏi thăm. À, ví dụ như họ có ý kiến gì hoặc là những câu hỏi gì đó, thì ở đây sẽ giải đáp cho họ hậu COVID là như vậy đó. Để cô từ từ làm quen nó, sau đó từ từ nó sẽ giảm những triệu chứng đó. Chủ yếu là mình gán là ăn uống vận động lên, mình cũng phải là nó lạc quan lên. Nhiều người họ cứ nghĩ là bị COVID vậy hoài suốt đời như vậy không à, thì đa phần là mình sẽ đánh giá lại rồi mình tư vấn họ thì họ an tâm lắm.
Tin thế giới. Thưa quý vị, chỉ 3 ngày sau vòng đàm phán thứ nhất, Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành vòng đàm phán thứ hai vào đêm hôm qua theo giờ Việt Nam. Cuộc đàm phán kéo dài 2 tiếng rưỡi đã đạt được những tiến triển đáng kể.
Theo đó, hai bên đã thống nhất mở các hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán và có thể đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời để tạo điều kiện sơ tán dân thường. Phát biểu sau cuộc đàm phán, trợ lý Tổng thống Nga, trưởng phái đoàn đàm phán Nga Vladimir Mendelsky cho biết hai bên đã tìm ra sự hiểu biết lẫn nhau trong một số vấn đề đàm phán. Trong khi đó, cố vấn chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết vòng đối thoại thứ ba giữa hai nước nên diễn ra càng sớm càng tốt. Theo ông, vòng đàm phán thứ hai với Nga chưa mang lại những kết quả mà Kiev hy vọng đạt được, song hai bên đã có sự hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề nhân đạo.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.